ở trong nhà thiền có những lúc mà các ngài thử để cho mình thấy rõ, như là Lục Tổ đó, có một lần ngài muốn thử trong chúng, ngài muốn nói rằng ta có một vật là không đầu nè, không đuôi, không tên, không chữ, không sau lưng, không trước mặt, mọi người có biết là vật gì chăng? Tức là không đầu, không đuôi, không tên, không chữ. Thì ngay đó ngài thành hội, ngài liền lanh lẹ, ngài bước ra, ngài thưa đó là cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thành hội. Thì quý vị thấy đáp hay không? Hả? Hay không? Đáp vậy cái thì bị tẩu quở liền. Tẩu quở sao biết không? Tổ bảo rằng ta đã nói với ông là không tên không chữ. Đã nói là không tên không chữ, mà ông còn nói là cội nguồn là Phật tánh, là có tên có chữ rồi. Thì như vậy là về sau ông có ra trụ trì thì cũng chỉ thành cái hạng thông đồ chi giải thôi. Vì tâu vỡ. Thì quý vị thấy đó là cái tình thức của mình nó nhạy bén. Nghĩa là tổ đã thử trước rồi. Thử trước là nói với ông là đây là có một vật là không đầu không đuôi mà không tên không chữ. Thì ngài nghe vậy, ngài tưởng đâu như vậy, tức là nó là Phật tánh chứ còn gì nữa. Cho nên là bị tổ vỡ liền. Cho nên mình mới thấy đó là cái tình thức nó rất nhạy bén. Cho nên ở đây với Bát Nhã là phải dẹp sạch hết, để mình không còn có chỗ nào để khái niệm nữa, thì cái chân thật Bát Nhã đó nó mới hiện. Cho nên như vậy thì nói là phủ định, nhưng mà không phải là phủ định hoàn toàn. Khi mà phá tất cả rồi, sạch hết tất cả chấp rồi, thì còn lại cái gì đó mới là cái chân thật. Như thế là sạch hết, không còn chấp, thì chân thật nó mới hiện. Cho nên Bát Nhã là phá hết là như vậy. Quý vị học thiền thì thấy nó hơi khó, phải không? Nhưng mà nghiên cứu kỹ và từ sâu thì quý vị thấy nó rất ý vị. Chính cái ý nghĩa mà là không tất cả liền được tất cả này thì với nhà thiền thì các ngài không có giải thích dài dòng như vậy, mà các ngài giải thích rất đơn giản. Như là câu chuyện có một vị tăng đến hỏi ngài thiền sư Bổn Tịch, hỏi chứ thế nào là cây kiếm mà không mũi. Quý vị biết cây kiếm mà không có mũi là kiếm gì không? Thường kiếm là phải có mũi, mũi mới đâm ta được. Còn đây là cây kiếm mà không có mũi. Thì thiền sư mới đáp là chẳng do rèn luyện mà thành. Thì cái kiếm đó không có do rèn luyện mà thành. Thì ông tăng hỏi thêm, vậy là cái dụng của nó là thế nào? Thì ngài đáp, người gặp á đều chết, thì ai gặp cái kiếm đó là đều chết hết. Thì ông tăng hỏi thêm, như còn người chẳng gặp á thì sao? Người gặp thì chết, còn người chẳng gặp thì sao? Ngài đáp cũng chết luôn, tức là cũng phải rơi đầu luôn. Thì bây giờ nói gặp thì cũng chết, mà không gặp cũng rơi đầu. Thì ông tăng hỏi, người gặp đều chết là dĩ nhiên rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao cũng rơi đầu? Thì ngài mới bảo, ông chẳng thấy nói là nó hay sạch tất cả sao? Tức là nó hay chém sạch tất cả mà. Thì ông tăng hỏi thêm, nhưng mà sau khi mà sạch hết thì thế nào? Sau khi mà sạch hết thì thế nào? Thì ngài bảo là mới biết có cây kiếm này. Thì sạch hết rồi thì mới biết có cây kiếm này. Đó thì chính ở chỗ này là chỗ Bát Nhã. Nghe là gặp cũng chết, mà không gặp cũng chết. Phải không? Tức là nó quét sạch hết, là không có chỗ nào để cho mình chấp. Nhưng mà khi không còn chấp thì hết thì sao? Thì mới biết có Bát Nhã. Tức là mới biết có cái kiếm này. Thì cái gì đấy? Thì sư giảng Bát Nhã rất là đơn giản mà rất là chính xác, không có giảng theo chuyện nghĩa dài dòng. Như thế. Cho nên học cái này á thì rồi quý vị càng nghiền ngẫm á thì mới càng đi sâu vào trong Phật pháp, rồi càng mới thấy nó thú vị. Ở một chỗ khác á thì ngài Lâm Tế ngài cũng giảng cái kiểu phá chấp, nhưng mà ngài cũng không có nói theo kiểu không không tất cả này. Ví dụ như ngài Lâm Tế ngài giảng nè, ngài nói rằng ở trong đây á là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ thì giết tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thân quyến giết thân quyến thì mới được là giải thoát, chẳng bị gặp ràng buộc, mới được thấu thoát tự tại. Đó. ngày giảng vậy đó, thì quý vị thấy vậy sao hiểu? Gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ giết tổ. À, thì cho nên nhiều người nghe nói sao mà thiền sư mà dữ tợn quá. Nhưng mà sự thật nói giết vậy đó có phải giết không? Tức là Phật hiểu được cái ý, phải không? Giết tức là sao? Giết tức là không có chấp nhận. Giết là không có chấp nhận, tức là Phật tổ hay là cha mẹ quý thuộc á, mình đều không có chấp nhận hết. Tức là không có chấp vào cái gì hết, tức là không chấp vào cái bên ngoài, thì đó mới là bát nhã, phải không? Thí dụ như quý vị là ngồi thiền cái hả, ngồi thiền cái là thấy Phật đâu hiện tới, hiện tới rồi cái thì sao? Hiện tới rồi cái thì gọi là bước xuống đó, cái thì coi như là lễ Phật đó, thì coi chân ngồi đang ngồi mà đang ngồi mỗi chân ngày mà bước xuống bất tử thì coi khi là nó bị chặt chân rồi không chừng nữa. Rồi khi mà ví dụ như Phật đó hiện tới đó, rồi mình thấy vậy tức là nghĩ rằng vậy là mình tu sắp đắc đạo rồi, thì như vậy tức là bị nhiều khi bị ma gạt nha. Làm sao biết chắc đó là Phật? Rồi nếu ma nó hiện ra Phật thì sao biết? Cho nên ở đây thì nói là không có chấp nhận, thì gặp Phật hay là tổ thì cũng đều là cái bên ngoài, cũng là danh từ, cũng là tướng bên ngoài, mình không có mắc kẹt vào những cái tướng bên ngoài đó thì mới là mở sáng được bát nhã, mới biết được có bát nhã. Cho nên nói giết đó là tức là không chấp nhận, chứ không phải nói giết đó là theo nghĩa giết bình thường. Thì thiền sư nói là mình đã hiểu được ý như vậy. Như vậy thì để mà tóm lại cái chỗ ý nghĩa này á là sao? Là bát nhã là trước á là không tất cả, phải không? Bát nhã trước là không tất cả, là sạch hết mọi tình chấp. Thì khi mà sạch hết mọi tình chấp rồi á, thì cuối cùng á là còn lại á thì mới là ánh sáng bát nhã, phải không? Cho nên quý vị nhớ kỹ cái điều này, là bát nhã nói phá đó là phá chấp chứ không phải là phá pháp, đó là điều phải hiểu kỹ đó. Phá là phá chấp chứ không phải là phá pháp. Cho nên nói không tứ đế, không 12 nhân duyên, không có nghĩa là bác bỏ tứ đế 12 nhân duyên, mà là không cho mình chấp vào tứ đế 12 nhân duyên, thấy không? Mà không chấp vào tứ đế 12 nhân duyên á, thì mình khi mình mở sáng được bát nhã rồi thì mình mới thấy tứ đế và 12 nhân duyên đó một cách nó rõ ràng, nó chính xác hơn, phải không?